Xin hỏi là ngày nay giới trẻ phải đối mặt với những áp lực, khó khăn từ trong gia đình, học đường cũng giống như trong cuộc sống. Vì thế có những lúc họ bị gục ngã, chán nản và dẫn đến tuyệt vọng. Con xin thầy chỉ cho con cái biện pháp để có thể đứng dậy, lấy lại niềm tin, bước trên con đường mình đã chọn để thực hiện được ước mơ của mình.
Nó có ba vấn đề mà một người đang năng động rơi vào tuyệt vọng đó cần phải nắm vững để tự cứu giúp chính mình. Một, nếu tuyệt vọng được sánh ví như là mũi tên được bắn từ một phương hướng nào, thì người bị tuyệt vọng có thể phớt lờ nó và nghĩ rằng là thôi, cuộc đời tôi như thế là hết, tôi đáng đời phải chịu như thế, thì người ấy sẽ không có cơ hội thoát ra khỏi sự tuyệt vọng. Biến cố chỉ diễn ra trong một cái bước ngoặt của cuộc đời, chứ không phải là diễn ra trong mọi thời tình huống, mọi hoàn cảnh, mọi điều kiện. Và đừng vì nỗi đau của một sự kiện, một biến cố mà nghĩ rằng là cuộc đời của ta từ đây vứt bỏ đi. Cái niềm tin và nhận thức đó sẽ giúp cho chúng ta có thêm bản lĩnh để làm lại cuộc đời bằng sự đứng dậy. Hai, để đứng dậy từ một biến cố, ta phải thấy rất rõ rằng là việc đứng dậy có thể thành công và không thành công, do đó sự hỗ trợ của những người thân là những nhu cầu không thể thiếu. Khi bị tai biến mạch máu não, bệnh nhân đó phải nằm ở trên giường, nhờ các dịch vụ y khoa bao gồm chăm cứu và các cái tập luyện mang tính thể dục dụng cụ hay là vật lý trị liệu, sau thời gian người đó có thể đứng dậy đi. Và giai đoạn bắt đầu đó phải nhờ vào xe lăn, nhờ vào cái nạng, nhờ vào sự dìu đỡ của người thân. Do đó phải biết bỏ đi tự ái và lòng tự trọng sai lầm. Vì theo Phật giáo, tự ái sai lầm, tự trọng sai lầm là tự sát. Do đó phải giơ tay kêu cứu và tiếp nhận được sự giúp đỡ của người khác, không có gì là mặc cảm và tự ái cả. Ta ghi nhận cái sự giúp đỡ đó bằng một sự trân trọng, và sau này ta có thể hỗ trợ những người có cùng hoàn cảnh như ta một cách vô điều kiện và vô ngã với lòng vị tha tương tự. Ba, hãy tập nhìn về những cái biểu tượng của sự vững vàng để ta có thêm nghị lực mà tiến tới phía trước. Ta thử liên tưởng: nhà cao thì kéo theo phản ứng là gió lớn, nhà 100 tầng thì tốc độ của gió phải tỷ lệ thuận theo. Như vậy các biến cố diễn ra với người có tài, với người đa năng, với người có lòng là một sự kiện rất bình thường và là thậm chí mà tính quy luật và tất yếu. Khi nghĩ như thế, các rắc rối đến với ta bằng cạm bẫy, bằng ganh tị, bằng trò gậy bánh xe, bằng ném đá sau lưng, bằng phá đám, bằng thiếu thiện chí, bằng ác tâm, ta vẫn xem đó là chuyện bình thường và công việc của mình phải tiếp tục đứng dậy và đi lên phía trước, không còn một sự lựa chọn nào khác. Đồng thời ta có thể liên tưởng đến tình trạng chiếc thuyền ở ngoài biển khơi. Biển càng gió chừng nào, độ chập chênh của tàu đó sẽ tỷ lệ từ chừng ấy, và cũng nên xem đó là một sự kiện bình thường. Biến cố sẽ giúp cho chúng ta có bản lĩnh hơn, các thách đố sẽ làm cho chúng ta có cơ hội tôi luyện hơn, xem những khó khăn và nghịch cảnh là lửa thử vàng. Và nếu không có lửa thử vàng đó, có lẽ chúng ta cũng sẽ trở thành là người tầm thường trong vô số các người tầm thường trên cuộc đời này. Cho nên thay vì cường điệu quá cái sự bị ngã quỵ, thì ta hãy xem đó là một cái cơ hội để tự rèn luyện và huấn luyện bản thân một cách có ý thức. Và ta có thể liên tưởng đến hình ảnh là các võ sinh vào Thiếu Lâm tự khổ luyện, chịu đòn, thức khuya, dậy sớm, nỗ lực tập luyện để cuối cùng trở thành là bất khả chiến bại khi xuống núi. Còn ai không chịu khó thì bằng với khó chịu lâu dài. Tương tự, Các con, các cháu khi đối diện trước những cái mất mát, tổn thất, trở ngại, chướng duyên, thách đố từ người thân, từ hoàn cảnh, từ kẻ thù, thì cũng cố gắng tạo ra các hình ảnh liên tưởng để chúng ta tự phấn đấu vươn lên. Đầu hàng số phận là một sự hèn nhát, và mỗi người đều có tiềm năng để vượt qua số phận. Vấn đề là tin và đánh thức tiềm năng bị ngủ quên. Ai cũng có thể làm việc đó, và liên tưởng rằng tôi sẽ là một trong những người thành công trong việc vượt qua các biến cố để trưởng thành trong cuộc đời.
Thầy muốn gửi cho con thêm một điều chia sẻ nữa, là người con Phật thì luôn có một cái tình thương bao la, mà chúng ta nhìn cuộc đời này đều là những điều đẹp. Bởi vì người con Phật không nhìn cuộc đời này bằng cặp mắt tiêu cực, bởi vì tất cả các pháp hình thành hay là hoại diệt, nó đều có một cái quá trình là nhân duyên của nó. Cái điều của chúng ta mà thọ lấy khổ đau hay là không thành công được, chẳng hạn như thi rớt, có một số đất nước mà đã đi đến việc báo động là các bạn đã đi thi đại học rớt, sau đó thì về chọn cái biện pháp gọi là tự sát, tự tử. Đây là những cái lựa chọn không đúng, bởi vì họ tiêu cực, họ nhìn thấy ở trước mắt của họ đều là bóng đêm. Đối với người con Phật nhìn đây là một cái nhân duyên và nhân quả. Cơ hội ngày hôm nay chưa thành tựu được thì nó chính là những cái nhân duyên trong đời này hoặc là những đời trước đây mà chúng ta đã gieo trồng. Cho nên đời này chúng ta tiếp tục, chúng ta xây dựng những cái thiện nhân để chúng ta có những cái quả được an lành hơn. Và bên cạnh đó thầy muốn nói rằng chúng ta đừng bao giờ chúng ta sợ sự khổ đau, và đừng bao giờ sợ những cái chướng duyên nó đến với mình. Bởi vì không bao giờ có cái gì mà nó thuận lợi mà cái kết quả của nó sẽ được chúng ta trân trọng đâu. Càng khó khăn đạt được thì chúng ta thấy càng thấy quý giá. Và những lúc còn trẻ, tuổi đời còn non mà chúng ta gặp phải những chướng duyên càng nhiều, những khổ đau càng nhiều, những khó khăn càng nhiều, thầy xin nói đó chính là sự hạnh phúc lớn nhất khi chúng ta còn là ở cái tuổi trẻ. Tại sao vậy? Qua cái quá trình mà chúng ta ở cái tuổi trẻ mà chúng ta gặp phải những cái chướng duyên nhiều, những khổ đau nhiều, những chướng nạn nhiều ở trong cuộc đời này, đúc kết cho chúng ta thành một cái bài học kinh nghiệm. Và bài học kinh nghiệm đó nếu nó được diễn ra vào năm 20 tuổi thì bắt đầu từ năm 21 tuổi con được phép ứng dụng bài học kinh nghiệm đó qua những cái chướng duyên, những cái thất bại, những cái khổ đau, để chúng ta có được một bài học kinh nghiệm để chúng ta ứng dụng từ năm 21 tuổi đến năm chúng ta 100 tuổi. Còn nếu những chướng duyên và những đau khổ đó mà nó xảy ra vào năm mà con 99 tuổi thì lúc đó khi con đau khổ thì con không còn cơ hội để ứng dụng nữa, và không còn cơ hội để truyền đạt những cái kinh nghiệm ứng dụng khi chúng ta đối đầu với khổ đau, đối đầu với các chướng nạn. Thầy ví dụ như sau. Lúc thầy mới vừa về, khi xây dựng một cái ngôi trường, trong quá trình xây dựng cái ngôi trường đó thì thầy có gặp một cái chướng duyên rất lớn. Cái chướng duyên đầu tiên nhất là do mình ứng xử với nhau chưa đủ kinh nghiệm, cho nên cái người đó ngày hôm đó họ đến chùa cái cách ứng xử của mình chưa có tế nhị làm cho họ bực tức. Bắt đầu họ chửi mắng từ ở chùa. Đáng lẽ trong lúc mà người ta đang nóng thì mình phải nguội đi, phải nhẹ nhàng hơn, thì đằng này thì chúng ta ứng xử bằng cái biện pháp vẫn là sân hận tiếp tục với họ thì không khác nào đổ dầu vào lửa. Cho nên cuối cùng họ chửi đến một cái mức độ là họ cảm thấy không thỏa mãn được nữa, thì như vậy họ sang ngay ở tại chỗ trung tâm thương mại 30 tháng 4 thì họ kêu lên những cái ngôn ngữ cực kỳ là nó không thể tiếp nhận được, để phá hoại cái uy tín. Và bắt đầu những cái ngôn ngữ đó được tuyên truyền đi là giống như là một cái ông sư này là một cái ông sư là hư thân mất nết. Và bắt đầu từ đó trở về sau, cái thông tin này được lan tỏa đi khắp thành phố Rạch Giá. Và Đến cái lúc mà những lúc đó làm cho thầy phải khởi lên một cái ý niệm là có lẽ là phải xách gối để ra đi, không còn cơ hội để sống ở tại Kiên Giang này nữa, bởi vì mình thấy mình không còn chỗ đứng nữa, không còn vinh dự gì cả, bởi vì họ đã tuyên truyền và nói những cái lời nói mà la lên rất lớn ở tại trung tâm thương mại 30 tháng 4 thì chỉ trong vòng một đêm thôi, thì đêm ngày hôm sau thì gần như là không còn gì nữa. Và đến cuối cùng thầy được một cái điều mà may mắn nhất, tức là một bà nội đó là sư bà ở Trúc Lâm là trụ trì, thì sư bà mới kêu thầy đến an ủi: tất cả những điều này đều là nghiệp báo trong đời sống trước đây, mà có thể là ông đã gieo tạo cái gì đó thì ngày hôm nay phải thọ lấy cái quả báo này. Cái điều hay nhất là làm sao phải hoan hỷ trả cái quả này, có thể trả ngày hôm nay, có thể 10 năm sau sẽ trả, có thể 20 năm sau sẽ trả, nhưng mà ngày hôm nay đã đến thì cứ vui lòng mà trả, thì cái quả báo này nó sẽ đến rất nhanh và nó ra đi cũng rất nhanh. Thì cái may mắn của thầy là được một bà nội hiểu biết về Phật pháp để khuyên, cho nên bằng cái cách là sau đó thì thầy ứng xử cái việc này bằng cái cách là sớm, thật sớm là 4 giờ sáng thì đi xe xuống dưới trung tâm từ thiện xã hội Phật Quang để xây dựng, và đến 11 giờ khuya thì mới trở về chùa để ngủ, và sáng hôm sau tiếp tục công việc đó đến khi mà xong cái ngôi trường này. Sau khi xong cái ngôi trường này thì bắt đầu đi vào hoạt động. Tất cả những nỗi đau, thời gian là liều thuốc tốt nhất. Và qua lần này giúp cho thầy trưởng thành ở cái gì? Sau này những cái mũi thuốc mà nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn như nhắn tin chửi mình, chẳng hạn như trực tiếp đến để chửi mình, tất cả những cái này đều bị vô hiệu hóa hết, không còn giá trị gì nữa. Bởi vì trong người của chúng ta đã có một cái loại virus rất là mạnh, mà bây giờ nó đã trở thành một cái loại đề kháng mạnh nhất đối với những lời xuyên tạc, đối với những lời hủy báng. Cho nên mình vẫn an nhiên giữa dòng đời bất biến, giữa dòng đời vạn biến, nhưng mà tâm mình bất biến, bởi vì mình đã có được một sức chịu đựng và đề kháng, mà mình đã ứng dụng được cái kinh nghiệm đó. Như vậy cái kinh nghiệm đó thầy được tiếp tục ứng dụng từ năm 31 tuổi đến năm nay hơn 10 năm, thầy cho là đã lời. Và thầy lại còn tiếp tục ứng dụng cái kinh nghiệm đó từ đây đến ngày cuối đời. Và cái cơ hội tốt nhất là thầy sau khi ứng dụng kinh nghiệm đó, ngày hôm nay lại tiếp tục được truyền đạt cho em. Còn nếu cái kinh nghiệm đó, cái sự khổ đau đó, cái sự chướng nạn đó, cái sự khó khăn đó mà nó xảy ra vào năm mà hôm nay xảy ra, ngày mai thầy sẽ chết, thì có sẽ ôm cái mối ân hận đó đi vào lòng đất mà không truyền đạt được, và cái tổn thất lớn nhất là mình không ứng dụng được ngay trong cuộc đời của mình. Cho nên trước những cái kinh nghiệm như vậy mà cuộc đời thầy đã đi qua, thầy mong rằng tất cả các bạn trẻ đừng bao giờ sợ khổ đau, đừng bao giờ sợ chướng nạn đến với mình. Chướng nạn đến với mình càng nhiều, khổ đau đến với mình càng nhiều, nó sẽ là một liều thuốc, nó sẽ là những bài học giúp ta trưởng thành nhanh nhất, để chúng ta đứng vững ở trên trường đời, ở trong cuộc đời vạn biến, tâm mình bất biến, tâm mình vẫn an lành trước các pháp luôn thay đổi. Thầy xin hết.